Ngày hôm nay á, đem thức ăn sáng ra Tịnh Khê á, nấu một đĩa xào ngon lành, một đĩa mì gạo chũ xào đem ra. Luôn luôn và luôn luôn các bạn à, thức ăn đem ra cô chưa kịp ngồi thì nó sẽ ngắt nhéo, nó tùng xẻo, nó cắn từ đầu xuống chân. Có thức ăn rồi kìa, mày không mời tao, tao xẻo thịt banh da mày. Số phận cô là như vậy đó các bạn. Luôn luôn. Và cô đang mời, khi cô còn đang mời cha mẹ ngôi cao, các chư vị quan thần tướng, thì dưới chân này nó chích cô chết điếng. Cô vừa dậm đùng 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 dưới đất mà cô vừa tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Không có một lực ứng trợ, không có một sức mạnh nào bảo trợ, phò trì. Không có một lực khắc chế nào để bảo vệ người cô vị lý pháp này hết. À, trong cõi thế này, cô tự đứng ra dựng pháp, hoằng pháp, chuyển pháp, tự nguyện. Đương nhiên không phải có cái sự dìu đỡ, chống đẩy của giáo chủ vị lý pháp Đức Bổn Sư. Và ở dưới cõi trần miền này, các cung các cõi, người ta chẳng thấy đâu những đứa học trò hiện đang đứa dìu, đứa đỡ, đứa che, đứa chở, đứa bảo trì gia hộ, đứa chữa bệnh, đứa lau giọt nước mắt cho cô, đứa bưng cho cô chén cơm ly nước. Không ai thèm thấy đâu, không ai để tâm rằng người cô này có kẻ phò trì. Bởi vì ngay đến một con giun, con dế, con côn trùng, con ma côn trùng, độc trùng, cổ trùng, virus, siêu virus, vi khuẩn đều có thể cắn xé, chanh chích tùng xẻo. Nếu mà lực ứng cứu đó có thì người cô này không ra nông nổi. Những đứa học trò này nó chỉ núp dưới vạt áo của người cô này mà tu thôi. Nó núp dưới vạt áo của người cô này mà cầu xin được hoán cải nghiệp lực trở về nguồn cội. Còn người cô này ư, đánh đông dẹp bắc, che chắn bốn phương, phò trì gia hộ, dìu đỡ đỡ nương. Và giữa bốn phương tám hướng, tất cả các cung các cõi, chỉ có người cô này đơn thân độc mã. Đừng nói độc mã, làm gì có mã để mà độc mã. Người cô này làm gì có ngựa, ngựa để cưỡi, làm gì có thanh gươm thượng phương bảo kiếm chém trước tâu sau. Người cô này chỉ có một trái tim yêu thương, chỉ có một linh hồn mẫn cảm, chỉ có dòng máu của sự từ bi đại độ, cái dòng máu được chia sẻ từ Đức Bổn Sư. Mà cái dòng máu đó chảy trong người người cô này mới chính là bản án 42 năm chưa ngừng nghỉ, bị theo dõi, truy dấu, truy vết, tàn hại, đàn áp. Ngay cả ở cõi trần miền này, những kẻ ở cõi trần miền này, những kẻ xưng danh mình là đệ tử ruột của Đức Bổn Sư cũng tàn hại vị lễ pháp, cũng đàn áp người cô này. Và người cô này đứng giữa trời, gọi là một mình chịu bán, bán là đánh đó các bạn. Bị đàn áp, bị đày ải, bị hành xử bởi các cung các cõi 42 năm nay. Và đến giờ phút này thì 42 năm, đĩa thức ăn sáng vẫn còn đây, 3-4 ngày nay không cho ăn sáng. Bước vào ngồi xuống ăn là đánh, đánh là khóc, khóc rồi bỏ ăn. công sức của Tịnh Khê nó nấu, nó ngồi nó rớt nước mắt vô cái đĩa thức ăn, nó nấu ráng nấu cho ngon, cô nó ăn kiêng, nó nấu cho ngon cho vừa miệng, cuối cùng cô bỏ ăn, cô phủi cái công con dậy sớm, trời lạnh cao nguyên, làm thức ăn rau củ quả các thứ để nấu cho cô một đĩa thức ăn vừa miệng, cô chê, cô chán, cô bỏ ăn. Vậy đó các bạn, đĩa thức ăn vẫn còn nằm đây trước mặt cô. Và bây giờ cô nảy ra một ý rằng cô thắt lên kia giữa khoảng không, cô trình tất cả bốn phương tám hướng cái quyết định cuối cùng của cô thực hiện kể từ giờ phút này trở đi, muôn nghìn đời sau nữa, nếu vị Liệt Pháp vẫn còn tồn sinh, nếu người cô này chết đi, thay thế là những đứa môn sinh môn đệ của vị Liệt Pháp tiếp tục giữ ngọn kỳ đài, thì ngày hôm nay file này ghi vào sử sách công án, công pháp, công sự muôn nghìn đời sau nữa. Nó chỉ mất đi chôn vùi theo với pháp đạo vị Liệt Pháp, hoặc chôn vùi theo pháp đạo theo thể trần xác của người cô vị Liệt Pháp. Vậy đó, xin các bạn hãy nghe lời thề của người cô vị Liệt Pháp đưa vào công án kể từ giờ phút này, kể từ ngày hôm nay. Thoát, cô đang mặc một bộ đồ màu gần gần màu đà và cô thoát lên trên giữa không trung. Cô nhìn lại, cô đã biết cô bị nhiều lần và 100% như vậy chứ đừng nói nhiều lần. Cô đang mặc bất cứ cái gì mà cô thoát lên trên là cô thấy Quan Âm Diệu Thiện mặc áo màu xanh nước biển đẹp lộng lẫy. Cô tức quá, cô nhất định rằng việc cô làm, cô tự chịu trách nhiệm. Công xá có, xin hãy cho cô đủ công xá, không mượn danh một cái áo khoác nào. Có lần mà cô lên tới lần thứ tư và cô nhất định nhìn lại cái bộ đồ này, cô gắn nó, cô ốp nó vào trong người cô và lần thứ tư cô trở thành chính mình. Và bây giờ thì thôi, ngày hôm nay là một cái quy án thuộc về công pháp và xin phép tất cả các cung các cõi chứng kiến cho cái án này, hãy để cho cái áo của Quan Âm Diệu Thiện hành án. Con xá mẹ mượt xá, tạ ơn mẹ. Xin tiếp tục. Hướng về hướng đông, xá một xá, kính tất cả các chư vị quan thần tướng, tất cả các cung các cõi từ thiên hạ cho tới địa ngục, hãy nghe lời khấn, hãy nghe lời của người cô vị Liệt Pháp ngày hôm nay trình thưa. Hướng về hướng tây, xá một xá, kính trình tất cả các cung các cõi từ thiên hà diệu viễn tới địa ngục sâu xa. Tất cả các cung các cõi, tất cả các chư vị quyền hành với tới tất cả các âm phần trong các cõi, hãy nghe lời của người cô vị Liệt Pháp trình thưa. Hướng về hướng nam, xá một xá, kính trình lên tất cả các cung các cõi, tất cả các phần hành chủ quản ngôi cao ngôi thấp từ thiên hà diệu viễn tới địa ngục sâu xa. Tất cả các âm phần hãy nghe lời trình thưa của người cô vị Lê Pháp. Hướng về hướng bắc, xá một xá, kính cầu tất cả các cung các cõi, tất cả các chư vị phần hành cao thấp trên dưới trong ngoài từ thiên hà diệu viễn đến cõi địa ngục sâu xa, tất cả các âm phần hiện hữu, nghe lời trình thưa của người cô vị Pháp. Kể từ giờ phút này trở đi, muôn nghìn đời sau nữa, người cô của vị Pháp và chúng tôi, những người thuộc về pháp môn vị Pháp, chúng tôi ở đây đứng chân ở cõi trần miền mỗi một con người mượn một xác trần hành đạo. Và tôi, người cô vị lễ pháp, đang mặc một cái áo trần thế hành đạo, chính danh, chưa từng hổ thẹn, chưa từng sai trái, chưa từng phạm lỗi suốt 42 năm. Và đến tận giờ phút này, người cô vị lễ pháp tuyên bố rằng kể từ giờ phút này trở đi, mỗi một bữa ăn vẫn sẽ mời như cũ, và chỉ phần nào có công trạng được mời, phần nào chịu trách nhiệm trực tiếp được mời, phần nào âm phần nào không đánh phá cắn xé, người cô vị lễ pháp được ăn. Còn bằng không, đĩa mì gạo chủ xào đây hãy biến thành bơm mìn bọc phá thuốc nổ. Biết đĩa thức ăn, mâm cỗ thức ăn mỗi ngày ba cử. Tấm lòng người cô này chiêu mời tất cả các chư vị quan thần tướng ngôi cao ngôi thấp đến các phần âm, chưa từng từ chối, chiêu mời bằng tấm lòng trân trọng của gia chủ. Thì kể từ giờ phút này trở đi, tất cả mâm cỗ lễ đều biến thành bơm mìn bộc phá thuốc nổ, vân vân, sẽ nổ tan xác những kẻ nào đưa cái bàn tay ma quái, bàn tay yêu tinh tà mị, bàn tay độc ác bất nhân của mình chạm vào người cô vị lễ pháp và làm cho người cô này phải đau đớn, phải thảm khổ từng ngày từng giờ suốt 42 năm. Xin tất cả các chư vị bốn phương tám hướng, chín phương trời, mười phương Phật và tất cả các cõi địa ngục, thủy cung, tất cả các cung ngoại càn khôn, nội càn khôn, xin minh chứng cho lời thề của tôi, người cô vị lễ pháp. Tất cả những thức ăn trên mâm mà tôi dâng mời, với tấm lòng trân trọng của người có đạo, chia sẻ lọc thực những gì chúng tôi có được ở cõi trần miên, sẽ xin chia sẻ tất cả không từ nan, từ cung trên tới cung dưới, từ cõi dương tới cõi âm. Nhưng nếu phần nào chạm đến người của tôi, ma côn trùng nào cắn chích vào người của tôi, thì thức ăn này sẽ biến thành bơm mìn thuốc nổ bộc phá, nổ tan xác của vong hồn, tiêu tan hồn phách của tất cả các vong hồn nào đưa bàn tay đánh vào người cô vị lễ pháp, làm cho người cô này đau đớn suốt 42 năm. Bước chân độc hành của tôi, người cô vị lễ pháp, suốt 42 năm độc hành lang thang qua khắp cõi, dẫm chân trên sỏi đá trần miền, trên gai trong dương bườm trong cơn bão tố, cùng với một số rất ít những người môn đệ trung thành, một số rất ít những con người tình nguyện hy sinh để phò trì gia hộ cho người cô này dựng ngọn kỳ đài truyền lưu pháp đạo. Những con người đó xứng đáng được công phẩm cao nhất, được sự bảo trì gia hộ của pháp đạo cao nhất, được lực ứng cứu cao nhất của tất cả các chư vị quan thần tướng trong khắp quả địa cầu, nơi mà các con, những con người tự nguyện hy sinh cho vị lễ pháp, đi đến đâu tất cả các cung các cõi sẽ bảo trì gia hộ. Đó là lời nguyên của người cô vị lễ pháp. Nếu tụi con không đạt được điều đó thì người cô này tiêu tan hồn phách muôn nghìn đời kiếp, không để lại dấu tích nào. Và vị lễ pháp tiêu quỷ trở về 42 năm về trước, khi chưa hề có mặt người cô vị lễ pháp. Lời thề thứ nhất của người cô vị lễ pháp: những người chịu trách nhiệm phò trì gia hộ cho người cô trong cái công cuộc dựng kỳ đài vị lễ pháp, phò trì gia hộ cho mọi công cuộc, từ bàn tay dầu đèn, từ bàn tay bắt sâu tỉa cành, từ bàn tay đào ao rấp ngõ, từ bàn tay dựng kỳ đài, từ bàn tay tạc tượng, từ bàn tay hương khói hương quả, từ bàn tay trồng rau cây cảnh, từ bàn tay từ ngoài cửa cho tới ở trong nhà, từ bàn tay quét rác, từ bàn tay hốt rác, từ bàn tay dấn thân vào uế trượt nhân gian. Tất cả những con người tự nguyện giúp cho người cô vị lễ pháp thảy đều sẽ được sự bảo trì của tất cả các cung các cõi thế mạng người cô này vào, để cho lời thề của tôi được thực thi trên tất cả. Còn thân phận người cô này người cô này đã làm việc không công 42 năm và dứt bỏ không đành bởi sự trung thành, đủ hiếu, đủ trung của một số ít, rất ít những người môn sinh vẫn còn theo dấu huyền môn. Một lần nữa cầu xin Đức Cha Thái Thượng Hoàng, Đức Mẹ Diêu Trì Lãnh Mẫu, Đức Mẹ Chủ Vị Linh Căn, Lục Nương Lãnh Mẫu, Đức Mẫu Hoàng Cao Nhất, Thiên Hậu Nương Nương, cầu xin Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Giáo Chủ Vị Lễ Pháp, cầu xin tất cả các cung các cõi, từ cung Đại La của các chư vị Phật, cầu xin bao nhiêu Đức Phật tiền thân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin các bậc tổ thầy nhiều đời nhiều kiếp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin nghe lời tấu trình của con người cô vị lễ pháp, của con người đệ tử của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, của con người chịu trách nhiệm mở ra một pháp đạo ở thời mạt pháp, thời diệt pháp, theo chính danh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, theo sự truyền trao của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, không liên quan gì đến cành nhánh ở cõi trần miền, đến cành nhánh đã lưu truyền gần 2600 năm nay, không liên quan tới bất cứ một nhân vật nào, một phần hành nào, một đường tu nào liên quan tới đạo Phật chính danh, không liên quan gì tới tất cả mọi quyền lực của công pháp của đạo Phật chính danh, không liên quan gì tới môn quy, môn pháp, mấy mươi hai ngàn pháp môn, pháp đạo của Đức Bổn Sư. Người vị lai pháp là một cành nhánh, sinh sao đẻ muộn, mới vừa khai sinh có 42 năm, so với mấy ngàn năm của chánh pháp lưu truyền thì vị lai pháp chỉ là một hạt bụi ở cõi trần miền. Cầu xin các cung các cõi của nhà Phật, riêng nhà Phật, các cung các cõi hãy buông tha cho người cô vị lễ pháp, không tạo hành phạt, không đàn áp, không chèn ép, không muốn nắm đầu vị lễ pháp, đưa quy về dưới trướng. Xin phép cho cái file này được trọn vẹn, cho con nói lại 5 phút. Buổi trưa đang nằm 2-3 giờ trưa, đang nghỉ trưa 2 giờ, tự dưng nghe vọng bên tai tiếng một người đàn ông giống dạc nói rằng: tổ đình Minh Đăng Quang cho dời vị lễ pháp quy về dưới trướng. Hỏi: ai nói? Cô thét lên. Lần nữa tiếng đàn ông đó giống dạc: tổ đình Minh Đăng Quang cho dời cô hai vị lễ pháp quy về dưới trướng. Cô tóc dậy liền, cô ra cô mở máy, cô lên Google, cô đánh Tổ Đình Minh Đăng Quang. Trời ơi, cô chưa hề nghe nó trong mấy mươi năm cuộc đời cô. Nó hiện ra năm cái tên Tổ Đình từ Việt Nam tới Mỹ. Ở Việt Nam này có một Tổ Đình ở Sài Gòn. Năm cái Tổ Đình. Có tên là Tổ Đình Minh Đăng Quang, và biết đến cái bậc đạo sư Minh Đăng Quang là vị tổ của cái nhánh Mật Tông của Đức Bổn Sư. Gọi tên chính danh của ngài là Minh Đăng Quang. Và như vậy đó, lần đầu tiên trong đời, và cô đã lần ra cô nghe tất cả những file nói về ngài Tổ sư Minh Đăng Quang liên quan gì tới cô? Không liên quan gì cả, bởi vì cô không phải là người đạo Phật, cô chưa từng tới quy y ở tại chùa chiền, cô không phải là người đạo Phật. Thế mà cái sự quảng giáo, triệt giáo, đàn áp giáo suốt 42 năm. Và bây giờ đây, khi mà đến cuối đời, khi mà người cô này sắp nằm xuống rồi, khi mà người cô này đang dọn chỗ nằm, thì xin cho con nhấn lại lời thề của mình, và xin các cung các cõi, và nhất là thuộc về nhà Phật, tất cả từ Bắc Tông tới Nam Tông, từ đạo Phật Nguyên Thủy tới đạo Phật chính danh, xin nghe lời truyền thưa của con, và khinh xin ghi vào công pháp rằng vị Lê Pháp không liên quan tới đạo Phật, không liên quan tới nhà Phật, không liên quan tới bất cứ một vị Phật nào ngoài Đức Bổn Sư. Con chấp nhận Đức Bổn Sư là tổ, là thầy của con, người cô vị Lê Pháp, và chỉ có Đức Bổn Sư, không liên quan tới bất cứ một phần hành nào, không liên quan tới bất cứ một tổ chức nào, một tôn giáo nào, một canh nhánh nào, thuộc về nhà Phật, đạo Phật. Con xin kính trình. Không mắc cái cũng giật kinh khủng. Con xin kính trình. Xin ghi vào công pháp. Công pháp này sẽ lưu hành khắp các cõi thiên hà. Truyền trao. Công pháp này sẽ ấn trở thành công pháp chung, gọi là công án của đạo Phật, công án của vị Lê Pháp, và công án của Thiên Trào, công án của Phật Đạo. Xin ghi vào công án muôn nghìn đời sau nữa. Vị Lê Pháp không phải là người của nhà Phật, không phải là người của đạo Phật, không liên quan gì tới Tổ Đình Minh Đăng Quang, không liên quan gì tới bậc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang, và đặc biệt hơn nữa, không liên quan gì tới các chư vị Bồ Tát đang xuống trần hành đạo với cái áo của Đức Bổn Sư, với cái áo của đạo Phật khoác trên mình, với những đền chùa ngàn ngàn tỷ vinh danh khắp cõi trần miền. Vị Lê Pháp vô danh, vị Lê Pháp là đứa con rơi, đứa con rơi của Đức Bổn Sư. Vị Lê Pháp là dòng truyền thừa cá nhân của một kẻ vô danh. Đó là người cô vị Lê Pháp. Cầu xin hãy buông tha cho chúng tôi, để chúng tôi được tồn sinh theo tâm nguyện của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo tâm nguyện muốn mở ra một cái nhánh tu tắc trong thời mạt Pháp, mang theo tấm lòng của Đức Bổn Sư mấy ngàn năm, và sự hy sinh tình nguyện tự nguyện của Quán Âm Diệu Thiện, cầu xin chứng minh. Ở đây lời cuối con đã nói, cầu xin công án này ghi vào công án tất cả chín phương trời, 10 phương Phật, ghi vào công án tất cả các chư vị Phật tiền thân của Đức Bổn Sư, và đến đời của Đức Bổn Sư, và bây giờ đến đời con là người đệ tử trung thành của Đức Bổn Sư, người đệ tử mà suốt 42 năm nay, kể từ ngày đầu tiên hoằng pháp, cũng như 66 năm kể từ ngày đầu tiên thốt ra tiếng khóc ở cõi trần miền. Chưa hề làm lấm lem cái áo của tổ, của thầy. Chưa hề làm sai công pháp. Công pháp ở đây, xin cho con nhấn lại, công pháp ở đây không phải là công pháp của nhà thật Phật. Bởi vì kể từ 22 năm nay, con đã quy về Thiên Trào chủ quản và con hành theo công pháp của Thiên Trào. Nhưng trái tim và linh hồn của Phật Đạo, của dòng truyền thừa của Đức Bổn Sư vẫn ăn trong máu, trong tim, trong não của con, người cô vị lễ pháp. Con nguyện rằng sống chết cũng là người của Đạo Thánh, đi theo Đạo Thánh, nhưng không liên quan tới bất cứ một phần hành nào thuộc về Phật Đạo. Chỉ là người của Đức Bổn Sư, và cầu xin Đức Bổn Sư rằng hãy bảo vệ cho người của mình. Nếu Ngài không bảo vệ được, thì xin Ngài hãy cho hủy diệt vị lai pháp, bức cũng như con đây. Con đang muốn buông xuống vị lai pháp, nhưng nghĩ đến thầy, đến tổ không đành. Nghĩ đến các môn sinh vẫn còn trung thành với pháp đạo, trung thành với đạo chủ, tổ chủ, minh chủ, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, vẫn không đành cuốn tượng. Cầu xin các cung các cõi chứng minh cho lời thề ngày hôm nay của con. Và quan trọng nhất, lời thề với tất cả các cung cõi phần âm. Từ nay trở đi, mỗi ngày 3 lần tôi ăn gì tôi mời nấy giữa trời. Nhưng tất cả những thức ăn mà tôi mời đó đều biến thành bộc phá, thành bơm mìn, thành thuốc nổ, hủy diệt tất cả những vong hồn đánh vào người tôi, đàn áp, tùng xẻo, cắn xé 24/24. Đây là lời thề sát tử. Sát tử, hủy diệt tất cả những vong hồn bằng mâm lọc thực đầy đủ, thừa mứa, trân trọng, chia sẻ và trao tặng. Sẽ trở thành bơm miệng, sát tử, giết cả các dòng hồn, ta không bằng lòng. Ai vừa nói vậy? Ta Diêu Trì Lệnh Mẫu. Dạ mẹ, con lại mẹ, con lại dưới chân mẹ, con lại mẹ. Dạ thưa mẹ, mẹ dạy con điều gì, con sai ở chỗ nào, xin mẹ chỉ đường dẫn lối cho con. Nếu mẹ, mẹ chịu mở lòng ra của một từ mẫu Diêu Cung, mẹ dạy con đường đi nước bước. Ha! Ta Thái Thượng Hoàng có mặt đây. Dạ thưa cha, con lại tạ cha Thái Thượng Hoàng. Còn một bước nữa là con tới cửa tử rồi cha. Còn bước nữa thì tới bước cuối cùng của số phận của vị lai pháp rồi cha mẹ. Ngày hôm nay cha mẹ về, con xin cha mẹ dạy con sai chỗ nào. Nếu mà mẹ mở lòng ra cách đây 22 năm, mẹ mở lòng ra để dạy con rằng con sai chỗ này, con sai chỗ kia, con ơi, con sửa sai đi. Nếu mẹ nói một câu thì đời con không ra nông nổi. Mẹ, nếu mẹ dạy con một câu hay là mẹ hài tội con một lần thì con không hư hèn đến 42 năm. Để cho tất cả các cõi từ trên tới dưới thải điều đàn áp, tàn hại mà không một lực ứng cứu. Dạ thưa mẹ, con kính xin cha Thái Thượng Hoàng. Con kính xin mẹ Diêu Trì Lệnh Mẫu, người cho con một lời dạy sau cùng. Để con có chết cũng mãn nguyện rằng con chết trong bàn tay dìu đỡ của mẹ, bằng tấm lòng đại lượng của mẹ, và trong tất cả các cung các cõi bao trùm chiếc áo của Thiên Hoàng. Con lại cha mẹ, xin mẹ, mẹ cho con biết mẹ không bằng lòng điều gì. Thưa mẹ,
Sao mẹ đi mất rồi?
Dạ thưa cha, cha không cho để cho mẹ lệnh cho con trực tiếp để con trẻ được mở mắt mà học bài học khôn sau 22 năm có mẹ. Dạ thưa cha. Sao cha đưa mẹ đi dạy thưa cha? Cha dạy con điều gì cầu lại cha? Tất cả mọi chuyện dừng lại ở đây đi. Ta đang xoay chuyển thì hãy để cho ta xoay chuyển. Dạ thưa cha. Thế thì cái tà âm mà đánh vào con từng ngày từng giờ ngắt nhéo tùng xẻo, đêm không cho ngủ, ngày ăn không cho ăn, giờ ăn, giờ phút này, cha ơi, 9 giờ rưỡi rồi. Con đói rã ruột ra mà con chưa đút được miếng nào vô miệng. Chuyện này xảy ra 3-4 ngày nay và chuyện này gần như xảy ra khắp các buổi cơm của người cô vị lễ pháp. Cha ơi, cha bảo con chờ, chờ cái gì? Tức là cha nói rằng cái án mà con bảo rằng nếu phần âm nào đánh vào con thì sẽ bị sát tử tất cả. Thức ăn này sẽ biến thành bơm mìn, bộc phá. Có phải là người tu thì không được phép làm điều đó không cha? Có phải là người tu theo đức bổn sư thì ngồi đó cho người ta tùng xẻo, cắn xé và không được bước vào trong toilet và dậm chân 7 lần cho dòi bọ và kiến bò đi, kẻo không chết con kiến nào có tội, con kiến đó phải không cha? Và con đã giữ cái giáo pháp của đức bổn sư, con đã giữ đường hướng tu tập hoằng truyền của đức bổn sư, con giữ tấm lòng của đức bổn sư 42 năm nay. Và bây giờ thì dạ thưa cha, tất cả các cung các cõi ma phần âm từ tới Atula Dạ Xoa tới ma vương, quỷ vương, yêu vương, ma ba tuần, tất cả đều đem quyền lực phép thuật của mình mà tùng xẻo con và không có một lực nào ứng cứu. Cha bảo con không được phép quỷ diệt vong hồn sao cha? Nếu vị lễ pháp linh hiển, nếu nguồn năng lượng của vị lễ pháp đủ giá trị thì phải cứu được, thì phải diệt được. Ứng cứu được thì phải tàn sát được. Dạ thưa cha, nếu không tàn sát được, tàn sát chỉ để bảo vệ chính thân mạng của con người cô vị lễ pháp. Một con kiến con không hề giết, con kiến bắt, con chưa bao giờ dày nó. Khi nó cắn nó làm con đau, con chưa bao giờ dày sát nó dưới bàn tay của con. Con bắt nó, con bỏ xuống đất, chạy đi và đừng cắn ta nữa, nghe chưa? Tội nghiệp lắm mà, ta là người tu mà, con kiến ta chưa giết bao giờ mà tại sao mới cắn ta vậy? Dạ thưa cha. Con đã nói xong, tâu xong, trình thưa cha. Cái án này cha có chuẩn cho con hay không? Nếu cha chuẩn, xin cha chuẩn ở đây cho con rằng kể từ giờ phút này trở đi, tất cả những thức ăn một ngày con ăn 3 cử, con đều kính mời 4 phương 8 hướng, phần âm, phần dương. Và kể từ giờ phút này trở đi, nếu phần nào động được, động tới người của con, thì tất cả những thức ăn họ vừa ăn vào trong bao tử, trong dạ dày của linh hồn, cho dù chỉ hưởng chút hương khói trần miệng. Linh hồn làm gì ăn được thật lọc, nhưng cái hương khói, cái mùi, con tạ ơn cha, xin cho con trình thêm 1 phút minh chứng, bởi vì file này con đưa lên trên toàn thế giới đấy, thưa cha. Ngày xưa, trong truyện, tập truyện ngắn của La Fontaine có nói rằng một câu chuyện rằng cái giá trị của một đồng xu. Một người mang một đồng xu, lâu quá con quên, đến một quán phở và nói bán, tôi đói quá, tôi chỉ có một đồng xu, xin bán cho tôi một bát phở. Trời đất ơi, một bát phở mấy chục đồng mới biểu một đồng xu mà đổi được bát phở. Biến đi đà, đừng làm bẩn cái quán của ta. Thế là người đói quá, không chịu nổi, đứng đó, hỉnh mũi lên, hít lấy mùi thơm lừng của những bát phở. Thế là ông lấy cây ra, ông rượt, ông đánh, ông nói rằng, mày trả tiền đây, Ủa tôi đâu có ăn mất miếng nào của ông. Vậy à, mày vừa hít mùi của ta đấy. Ta không nấu cái bát dùng, cái nồi dùng này mi có hít được chút mùi đâu cho đỡ đói hay không. Thế là cái người ăn mày đó cầm lấy một đồng xu vứt lên trên bàn, keng lụm lên, bỏ túi. Ông chủ này nhào ra giật lấy đồng xu. Người ấy bảo: "Ngài nói cái gì? Tôi đã trả tiền ngài đấy thôi. Mày trả hồi nào? Mày bỏ túi mày rồi đồng xu. Mày đưa đồng xu đến đây cho tao." Người ăn mày: "Dạ thưa ngài, tôi ngửi hơi và tôi trả bằng tiếng. Tôi hựa ngửi hơi vào mũi và tôi trả bằng tiếng keng của đồng xu. Tôi đã trả tiền ngày đấy thôi." Đó. Đó là một câu chuyện ngắn của tập truyện ngắn La Fontaine. Dạ thưa cha. Con cầu lại cha. Nếu điều này con nói hợp công pháp, con chỉ hăm dọa thôi mà cha. Nếu mà họ còn tiếp tục cắn con, ngày hôm nay con mời họ, thức ăn này đâu có biến thành bom mìn bộc phá thành quỷ diệt đâu cha. Nhưng nếu họ ngửi cái hương này, họ hưởng vào trong người của họ và họ đỡ đói được một ngày một bữa, dạ thưa cha, thế thì nếu mà họ phản bội lời thề của con, nếu họ ngắt chéo tùng xẻo và đánh con, thì nó có đáng biến thành bom mìn và làm tan xác tan linh hồn của quỷ không thưa cha? Cha ra cha đứng trên trời mà cha nhìn về hướng bên kia mà cha không nói tiếng nào hết. Cha thấy tới cái bước này, bước cuối cùng rồi, cái con điên này nó sắp chết rồi. Nó đang chuẩn bị để dọn chỗ ngồi, chỗ nằm, và nó đang chuẩn bị di chúc, và nó đang chuẩn bị những cái lời dạy để lại để cho các môn đình sinh môn đệ của vị Lễ Pháp. Những con người mà khi người cô này chết đi sẽ đứng lên lại tiếp tục hy sinh dìu đỡ, lại tiếp tục hoằng truyền vị Lễ Pháp. Chúng nó đừng có bán sách thầy mà ăn, chúng nó đừng có đem sự hy sinh của người cô này 40 mấy năm mà đổ sông đổ biển vậy đó. Thôi cha thấy rằng chưa đến lúc để cha quyết định, chưa đến lúc để cha ra tay ứng cứu 100%, chưa đến lúc để cha giải quyết mọi vấn nạn ở cõi trần miền để cứu vị Lai Pháp. Thì thôi, chào tất cả các bạn.
Chúa chim rừng lạc bạc, khóc cười lãng đãng lặng lờ hướng bay, quậy gánh non sông bình xa lạc nhạn, phô phường vỡ vĩnh tịnh rồi lại say. Là hán bò chua dặm ngàn bươn ba, áo trắng áo đen cũng phần lưu đầy, chén rượu cũng cầm nửa ngày lạc vận, ngước mặt nhìn trời yêu say say say. Chênh chênh ngày qua chẳng vội, thế trần lầy lội ru bụi mùa thương. Là hạt nhớ chua lượn lờ qua ngõ, mắt trước mắt sau nghiêng ngó dặm trường, cười khóc một mình giữa trời lộng gió, trần ai mấy hội sao lòng tơ vương. Chiếm rừng lạc bàn khóc cười lãng đãng lặng lờ hướng bay, quấy gánh non sông mình xa lạc nhàn, phố phường vỡ vĩnh tình rồi lại say. Là án bỏ chua dặm ngàn bươn ba, áo trắng áo đen cũng phần lưu đầy, chén rượu cung cầm nửa ngày lạc vận, ngước mặt nhìn trời say say say. Là trần lầy lội rũ bụi mùa thương, là hàn nhớ chua lướn lơ qua ngõ, mắt trước mắt sau nghiêng ngó dặm trường, cười khóc một mình giữa trời lộng gió, chân ai mấy hồi sao lòng tương.